Thưa thính giả, nhiều người dùng mạng trên các thiết bị như là điện thoại hay máy tính không nhận thức đầy đủ trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân bởi vì họ cho rằng không cần thiết. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận, rủi ro mà việc rò rỉ dữ liệu gây ra là vô cùng nguy hiểm. Điều đáng nói là tình trạng lộ lọt thông tin cá nhân đang diễn ra khá phổ biến. Hậu quả là nhiều người nhận được tin nhắn lừa đảo, đường link giả mạo hoặc bị làm phiền từ cuộc gọi chào mời các dịch vụ khác nhau. Dù cơ quan chức năng đã liên tục phát đi những cảnh báo nhưng vẫn có không ít những trường hợp bị mắc bẫy, chịu hậu quả. Đây cũng là nội dung được tôi, biên tập viên Trịnh Phương và nhà báo Hà Thắng đề cập trong podcast Điều bạn quan tâm hôm nay. Vâng, trước hết thì xin được cảm ơn nhà báo Hà Thắng đã tham gia cùng chương trình hôm nay.
Vâng, xin chào biên tập viên Trịnh Phương và kính chào quý vị thính giả.
Thưa quý thính giả, thưa nhà báo Hà Thắng, thời gian gần đây thì chúng ta đã nghe, thậm chí là bản thân chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều các vụ việc lừa đảo trên mạng. Và trước khi bắt đầu chương trình thì mời nhà báo Hà Thắng và quý vị thính giả cùng nghe một phản ánh sau.
Anh ơi, bố Tùng Dương vậy không ạ?
Đúng rồi.
Dạ vâng, em là cô giáo của Tùng Dương ạ.
Ừ.
Vâng, vâng, anh ơi, em lên bệnh viện Dương giúp em đấy.
Sao đấy?
Bạn Dương bạn bị ngã, em đưa bạn lên bệnh viện Đa Khoa rồi, bây giờ anh sắp xếp lên bệnh viện luôn giúp em đi.
Rồi, khoa nào đấy?
Đang ở cấp cứu anh ạ. Anh ơi, bác sĩ ra đây rồi, anh nói chuyện với cả với bác sĩ nhỉ.
Ngã xe ngã.
Bác sĩ nói chuyện với cả bố của cháu giúp em.
Bố của cháu bé.
Vâng.
Bác sĩ ơi, cháu nó bị thế nào ạ?
Chào anh nhá. Anh là bố của cháu bé vừa nhập viện đây đúng không?
Vâng.
Tôi là Thành, là bác sĩ trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa Trung ương nhá.
Vâng.
Bây giờ tôi sẽ thông báo tình trạng sức khỏe của cháu bé để anh nắm bắt tình hình này.
Vâng.
Thì qua quá trình kiểm tra sơ bộ cơ thể của cháu bé cho thấy là cháu bé bị đa chấn thương, đầu bị va đập mạnh. Và phát hiện máu chảy từ tai nghi là cháu bị chấn thương hộp sọ nhá. Hiện tại tình trạng của cháu bé đang hôn mê và cần phải thực hiện cấp cứu ngay.
Vâng.
Anh đã nghe rõ chưa?
Vâng.
Tôi đã thông báo qua tình trạng sức khỏe của cháu bé, khi nào anh có mặt tại bệnh viện thì tôi sẽ trao đổi cụ thể sau nhé.
Vừa rồi là trích đoạn ghi âm cuộc gọi của các đối tượng lừa đảo. Cùng một kịch bản, các đối tượng lừa đảo đã công phu giàn dựng mạo danh là giáo viên, bác sĩ, trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện, thông báo tình trạng của học sinh với mục đích gây hoang mang, lo lắng, và ngay sau đó sẽ có những động thái yêu cầu chuyển tiền gấp để cấp cứu cho con. Chị Vũ Mai Trang và chị Hà Thị Giang, tổ 2, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên kể lại sự việc.
Đang làm ấy thì thấy có số điện thoại gọi đến ấy, thì cứ nghĩ là con thì mình đi học xong mà bị ngã ấy. Thế là em hai vợ chồng học tốc bơ chạy lên đây cứ sợ là con bị ngã. Thế là chạy lên đây mà nghe cái cuộc gọi trong đấy toàn đấy tiếng cấp cứu ấy, lo quá.
Rất là hốt hoảng bởi vì là không biết là con ngã theo kiểu gì. Nhưng mà sau đấy thì cũng bình tĩnh lại và gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm và cô giáo thông báo là con trai tôi vẫn đang học bình thường ở lớp.
Theo ghi nhận của phóng viên, trong sáng 16 tháng 3, khá nhiều trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ghi nhận phản hồi của phụ huynh học sinh về các cuộc gọi lừa đảo. Trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Thái Nguyên đã ghi nhận 36 cuộc gọi mạo danh là giáo viên nhà trường thông báo đến phụ huynh rằng học sinh trong trường bị tai nạn. Cũng theo thống kê của các nhà trường, các đối tượng lừa đảo dùng rất nhiều số điện thoại khác nhau để gọi điện. Về phía các nhà trường cũng đã ngay lập tức có các biện pháp để trấn an và cảnh báo tới phụ huynh học sinh. Cô giáo Nguyễn Huệ Oanh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi có lập danh sách phụ huynh học sinh mà nhận được điện thoại lạ đấy, lừa đảo ấy. Và số điện thoại lạ gửi đến báo cho bên công an phường, báo cho phường và cũng báo về phía phòng giáo dục để nắm bắt được tình hình. Rất hy vọng rằng các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc. Thứ nhất là để tìm hiểu xem thông tin của học sinh lọt từ đâu ra. Và nữa là đến thời điểm hiện tại, cái nóng nhất là bây giờ qua những số điện thoại mà chúng tôi cũng lập lên rồi, điện thoại lừa đảo, thì cũng mong các đơn vị chức năng, đặc biệt là phía công an truy tìm xem cái đối tượng gọi để mà ngăn chặn ngay những tình trạng tránh gây hoang mang.
Vâng, thưa nhà báo Hà Thắng, thưa quý thính giả, chúng ta vừa nghe một phản ánh về tình trạng gọi điện lừa đảo con bị tai nạn ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Là người quan tâm về mảng nội dung đề tài này thì nhà báo Hà Thắng có thể cung cấp thêm thông tin gì cho quý thính giả?
Với cái câu hỏi vừa rồi thì tôi có thể trao đổi với lại quý vị thính giả cũng như là biên tập viên Trịnh Phương như thế này. Có thể nói là cái việc mà gọi điện thông báo con bị tai nạn là hình thức mới hơn và tinh vi hơn của các cái đối tượng lừa đảo trong thời gian vừa qua. Và trước đó thì theo tôi được biết thì nhiều người dân, thậm chí là bản thân tôi thì cũng như là nhiều người thân của tôi đấy, thì cũng đã liên tục nhận được các cái cuộc gọi điện thoại mời tham gia dịch vụ như là đầu tư chứng khoán, rồi bất động sản, rồi báo trúng thưởng, được nhận quà tặng tri ân khách hàng v.v. Dù đã chủ động chặn các cái cuộc gọi làm phiền nhưng lại có nhiều số khác gọi tới. Đó là chúng ta ít nhiều còn hiểu về công nghệ để có thể xử lý được. Thế nhưng mà những người cao tuổi, chị Trịnh Phương có biết không? Hạn chế về công nghệ dường như là rất dễ bị lừa đảo. Và cái câu chuyện này thì tôi có thể lấy ra một cái dẫn chứng, đó là một cái cụ ngay sát nhà tôi. Cụ năm nay thì cũng ngoài 70, tức là bước vào cái U80 rồi. Thì có một lần cụ ấy kể chuyện, cụ ấy nói rằng là Thắng ạ, không hiểu sao cái số điện thoại của ông, cái thẻ của ông tự dưng vẫn còn 50.000. Thế nhưng mà đùng một cái ông nhận một cái cuộc điện thoại và họ hướng dẫn thế này thế kia một cái thì nó mất liền. Khi mà kiểm tra lại thì trong tài khoản đã chả còn nữa. Ngay hôm đó thì tôi đã cập nhật được rất nhiều cái thông tin liên quan đến cái việc mà khi Bộ Thông tin Truyền thông yêu cầu các cái số thuê bao mà không chuẩn hóa về cái dữ liệu cá nhân đấy, thì sẽ trong tháng 3 là sẽ bị xử lý ở cả cái việc khóa 2 chiều. Thế và các cái đối tượng này thì họ đã rất là tinh vi và họ nghĩ ngay đến cái việc họ giả nhà mạng, chị Chính Phương ạ.
Vâng.
Họ giả nhà mạng và họ hướng dẫn cho các cái chủ thuê bao là hãy làm theo các cái bước như thế này như thế kia và nếu không thì sẽ bị khóa 2 chiều và họ đưa ra cái đường link là hãy vào đấy, ấn vào đấy. Thế và cụ già này thì cũng rõ ràng là cũng không hình dung nổi rồi và nghe loáng thoáng những cái thông tin trên các cái cơ quan truyền thông thì cụ làm luôn. Thế và sau đó xong thì cụ mất hết tiền ở trong cái số tài khoản điện thoại của cụ. Đấy là một cái câu chuyện mà tôi kể hết sức cụ thể.
Chứng kiến trực tiếp.
Thế và theo thống kê sơ bộ thì từ đầu năm đến nay thì đối với lại Thái Nguyên thì công an thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận gần 20 vụ việc liên quan đến tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Và với cái số tiền mà các bị hại trình báo là trên 1,2 tỷ đồng.
Như nhà báo Hà Thắng vừa thông tin thì có thể là có rất nhiều hình thức lừa đảo trên mạng xã hội đã diễn ra rồi và khiến người dân bức xúc rồi, có một số trường hợp thì cũng đã gây nên những cái thiệt hại lớn cho người dân rồi. Tuy nhiên điều mà nhiều người quan tâm hiện nay đó là vì sao cái thông tin cá nhân của người dân lại có thể lộ lọt để các đối tượng xấu sử dụng lừa đảo như vậy. Nhà báo Hà Thắng có thể phân tích rõ hơn được không ạ?
Vâng, câu chuyện mà chúng ta cũng đã đề cập ở đây thì các chuyên gia cũng đã phân tích là trước hết đó là do cái việc mua sắm rồi giao dịch trên không gian mạng ngày càng phổ biến. Các hoạt động đăng ký thành viên tài khoản trực tuyến, thường phía cung cấp dịch vụ đều yêu cầu số điện thoại, địa chỉ rồi email để tiện liên hệ. Thậm chí là họ có những cái chỗ là họ còn yêu cầu cả ảnh chân dung như là chứng minh nhân dân rồi là căn cước công dân để xác nhận. Không khó để tiếp nhận các cái nhóm trên mạng xã hội chuyên mua bán thông tin cá nhân. Ví dụ như thế này, tại một cái nhóm công khai mua bán chứng minh nhân dân, căn cước công dân, ATM, thông tin cá nhân trên Facebook với 3.000 thành viên thì rất nhiều thành viên giao bán hoặc là thu mua giấy tờ tùy thân để mà làm hồ sơ rồi là mở thẻ tín dụng, vay tín chấp, nhiều các cái mục đích khác nữa. Và bên cạnh đó thì một số những cái ứng dụng yêu cầu truy cập danh bạ và kho dữ liệu và ảnh điện thoại chẳng hạn đấy. Trong khi đó thì một số các cái cơ quan tổ chức doanh nghiệp sở hữu dữ liệu khách hàng trong cái quá trình thu thập, thế rồi là khai thác, lưu trữ, áp dụng các cái biện pháp bảo mật thì cũng chưa được chặt chẽ và vẫn còn tạo ra những cái kẽ hở để lộ lọt dữ liệu thông tin cá nhân.
Quý thính giả đang nghe podcast Điều Bạn Quan Tâm với chủ đề Thời đại số và vấn đề bảo mật thông tin cá nhân. Đồng hành cùng quý thính giả là tôi, biên tập viên Trịnh Phương và nhà báo Hà Thắng. Vâng, thưa quý thính giả, thưa nhà báo Hà Thắng, như nhà báo Hà Thắng vừa phân tích ở trên thì cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, tình hình tội phạm lừa đảo qua mạng ngày càng gia tăng, phức tạp và xảy ra trên địa bàn cả nước nói chung cũng như là tỉnh Thái Nguyên nói riêng với nhiều thủ đoạn mới tinh vi và đã gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân rồi. Như nhà báo Hà Thắng vừa mới nêu một cái ví dụ rất là điển hình về tình trạng là lừa đảo trên mạng, bản thân một ai đó bị liên quan đến pháp luật và sử dụng cái thông tin cá nhân để lừa đảo. Thế nhưng đối với chúng ta là những người có một chút hiểu biết thì chúng ta có thể phòng tránh được. Nhưng đối với những người như là nhà báo Hà Thắng vừa nói là người cao tuổi hay là những người dân ở vùng sâu vùng xa, miền núi, những người mà ít tiếp cận với truyền thông thì rất dễ sẽ bị lừa đảo. Vậy thì nhà báo Hà Thắng có thể nói rõ hơn về một số thủ đoạn mà các đối tượng xấu thường sử dụng để lừa đảo người dân trên mạng xã hội không ạ?
Vâng, theo tôi tìm hiểu và được biết ấy, thì các cái đối tượng có thể nói là hiện nay thì chúng có cái vô số các cái chiêu trò lừa đảo mà chúng ta cần phải cảnh giác. Ví dụ như chúng tự giới thiệu là người nước ngoài, rồi là kết bạn, liên lạc để tạo những cái mối quan hệ với nạn nhân thông qua mạng xã hội. Và một thời gian nói chuyện thì cảm thấy đã tạo được những cái niềm tin đối với ở đối phương rồi. Thì đối tượng lừa đảo sẽ thông báo là muốn gửi tiền rồi gửi quà từ nước ngoài về Việt Nam. Cái câu chuyện này thì xảy ra rất là nhiều rồi, nó không mới. Thế sau đó thì yêu cầu người bị hại phải nộp tiền để nhận quà với những cái lý do khác nhau như là cước vận chuyển, thuế phí v.v. vào các cái tài khoản ngân hàng do các cái đối tượng cung cấp để rồi chiếm đoạt rồi hoặc là giả danh cán bộ công an, rồi là viện kiểm sát, tòa án giả mạo cổng thông tin điện tử của Bộ Công an thông báo cho cái chủ thuê bao có liên quan đến các cái vụ án đang bị điều tra. Sau đó thì khai thác các cái thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và yêu cầu chuyển toàn bộ tiền trong cái tài khoản của bị hại vào các cái tài khoản ngân hàng do những cái đối tượng này cung cấp, với cái lý do là để phục vụ cho công tác điều tra, rồi chúng là chiếm đoạt luôn. Cái hình thức phổ biến khác là chúng nhắn tin gửi SMS giả mạo ngân hàng để lừa đảo khách hàng truy cập vào những cái đường link giả. Sau đó thì yêu cầu các cái thông tin bảo mật như là tên, mật khẩu đăng nhập, mã OTP, thông tin thẻ, vân vân. Khi mà chúng đã được những cái thông tin này rồi thì cái đối tượng rút tiền trong tài khoản của nạn nhân là rất dễ dàng. Có những cái trường hợp thì một số đối tượng lừa đảo lại cố ý chuyển nhầm, giả vào đấy, chúng giả vào. Chúng tạo ra một cái sự gần như là một cái sự việc khách quan. Thế rồi là chúng tạo ra một cái dạng gọi là chuyển nhầm một cái tài khoản đến tài khoản ngân hàng. Và tiếp đó thì cái việc yêu cầu người dùng trả lại số tiền kia một khoản vay cùng với lại cái số lãi cắt cổ.
Và với cái hình thức mà như nhà báo Hà Thắng vừa nói thì là các đối tượng đã đánh vào lòng tham của một bộ phận những người dân, và khi mà chuyển nhầm một số tài khoản lớn như thế mà người dân không thông báo ngay, rất dễ là sẽ mắc bẫy của các cái đối tượng xấu này.
Vâng, tôi rất đồng ý với Trịnh Phương cái câu chuyện vừa rồi, và thưa quý vị thính giả, cái câu chuyện mà Trịnh Phương vừa rồi đặt ra một cái câu hỏi, đó là cái đánh vào lòng tham. Ở đây thì Trịnh Phương mới nêu ra một cái chi tiết, đó là đánh vào lòng tham. Và rõ ràng ở đây thì tất cả chúng ta bị mắc lừa đều xuất phát từ cái lòng tham. Và rõ ràng khi mà chúng ta bỗng dưng có một cái thông tin nào đó mà mang cho chúng ta có một cái khoản lợi nhuận nào đó hay là một cái món quà nào đó, nó cũng đều xuất phát, những cái đối tượng này nó đều xuất phát từ cái việc mà cái lòng tham của con người. Ngoài cái câu chuyện đánh vào lòng tham thì chúng lại đánh vào cái tâm lý của cái đối tượng mà chúng nhắm đến. Tôi lấy ví dụ một cái câu chuyện đánh vào cái tâm lý như cái câu chuyện mà chúng ta vừa rồi chứng kiến là xảy ra rất là nhiều và nhiều người mắc. Vâng, đó là cái câu chuyện là đánh vào tâm lý của các bậc phụ huynh là con em bị cấp cứu. Thế rồi là đến sau khi mà cơ quan Bộ Công an vào cuộc về giải quyết cái việc này, xử lý cái việc này, thì chúng lại đánh vào cái tâm lý khác, đó là gì? Đó là con nợ tiền cần phải chuyển gấp thế nọ thế kia. Và một cái câu chuyện mới nhất nữa mà tôi cho rằng cái câu chuyện này cần phải cảnh báo đối với tất cả mọi người, trong đó có cả chúng ta chứ không phải là riêng các cụ già hay là trẻ nhỏ. Một cái câu chuyện bây giờ nó đánh ở cái tâm lý rất tinh vi, chị Phương ạ. Đó là nó nháy một cuộc điện thoại đến số điện thoại của chúng ta, và sau đó nó lại nháy, cứ như vậy nó tạo cho chúng ta một cái sự tò mò,
khơi gợi sự tò mò,
và trong đầu chúng ta sẽ loát lên biết đâu lại người thân hay là ruột thịt hay là bạn bè của chúng ta ở đâu đó đang gặp một cái sự cố nào đó. Thế là chúng ta búc máy lên, và chỉ cần chúng ta búc máy lên, họ sẽ có một cái cách nào đó để họ lấy được những cái thông tin của chúng ta. Đó là những cái chiêu trò rất mới.
Thế bên cạnh đó thì còn có rất nhiều những cái hình thức lừa đảo khác nữa, và chúng ta thấy là các đối tượng lừa đảo thì rất là tinh vi và chúng rất là am hiểu về rất nhiều lĩnh vực để có thể lừa được người dân. Vậy thì các cơ quan chức năng thì cũng đã đưa ra những cái khuyến cáo như thế nào để cho người dân có thể phòng tránh được cái việc lừa đảo qua mạng, thưa nhà báo Hà Thắng?
Các cái chuyên gia cũng đã cảnh báo một số cách để chúng ta bảo mật thông tin cá nhân, đó là chúng ta không nhấp vào các cái đường link lạ như là ban đầu tôi đã đề cập, và sử dụng mật khẩu khó đoán, thế rồi là thay đổi mật khẩu định kỳ, không tin tưởng người quen biết thông qua mạng, rồi là không chia sẻ những cái thông tin cá nhân bừa bãi, luôn kiểm tra website cung cấp dịch vụ, rồi là nhớ thực hiện đăng xuất khi là thực hiện đăng nhập vào các cái dịch vụ như là trên mạng hay là liên kết các cái tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch các cái thiết bị công cộng, và nhớ đăng xuất sau khi sử dụng xong. Tuyệt đối không bao giờ cài đặt các cái phần mềm không rõ nguồn gốc trên internet. Đọc kỹ các cái điều khoản. Đây có lẽ là việc mà nhiều người chúng ta là thường bỏ qua nhất đấy. Vì họ cho rằng là đây là một việc không cần thiết phải thực hiện. Mà cái câu chuyện này muốn mở rộng thêm một chút thì các cái dịch vụ, các cái app thì thường bao giờ chúng ta cũng thấy có một cái điều khoản trong đó là cho phép chia sẻ sang bên thứ ba. Thì cái câu chuyện này là chính là cái câu chuyện mà chúng ta có cho phép hay không. Chúng ta quyết định ở chúng ta và chúng ta phải đọc. Và cuối cùng thì cái việc sử dụng công nghệ diệt virus uy tín, các bạn hãy đầu tư các cái phần mềm diệt virus trên thiết bị máy tính và laptop. Việc này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể là phát hiện nhanh các cái mã độc hoạt động trong các cái thiết bị của mình. Thế đồng thời thì cũng sẽ đưa ra được những cái hướng giải quyết tiếp theo một cách nhanh chóng hơn, chị Trịnh Phương ạ.
Vâng. Chúng ta vừa nói đến cái việc phòng tránh lừa đảo qua mạng đối với những người dân, thì bản thân mỗi người cũng tự tìm cho mình cách để phòng tránh lừa đảo. Vậy các đối tượng lừa đảo qua mạng thì cái chế tài xử lý các cái đối tượng này như thế nào? Theo Bộ Luật Hình sự, nhà báo Hà Thắng có thể thông tin thêm ạ.
Vâng, về cái câu chuyện này thì quả thật là cái việc mà về mặt chế tài thì chúng ta cũng đã có rồi. Thế và qua nắm bắt thì tôi cũng có thể nêu ra một số những cái nội dung cụ thể như thế này. Tức là tùy vào những cái mức độ nghiêm trọng của vụ việc mà người thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ bị phạt hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thế và căn cứ theo cái điều 174 Bộ luật hình sự thì quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau. Một là người nào mà bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc là dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ từ 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm, đã bị kết án về tội này hoặc là một trong các tội quy định tại Bộ luật hình sự chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ. Tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại. Hay là phạt tù từ 2 năm đến 7 năm đối với một trong các trường hợp. Ở đây thì chúng ta muốn nói là có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, tái phạm nguy hiểm, lợi dụng chức vụ quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan tổ chức, dùng thủ đoạn xảo quẹt chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng, nhưng mà lại thuộc một trong các trường hợp quy định tại các cái điểm A, B, C và D, khoản 1 điều 174 Bộ luật hình sự. Ba là phạt tù từ 7 năm cho đến 15 năm đối với một trong các trường hợp là chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm A, B, C và D, khoản 1 điều 174 Bộ luật hình sự, lợi dụng thiên tai dịch bệnh. Tiếp đó là phạt tù từ 12 năm cho đến 20 năm hoặc là tù chung thân đối với một trong các trường hợp là chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên, chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm A, B, C và D, khoản 1 điều 174 Bộ luật hình sự, lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. Cuối cùng là người phạm tội còn có thể bị phạt 10 triệu đồng cho đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm các cái chức vụ, cấm hành nghề làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm hoặc là bị tịch thu một phần hoặc là toàn bộ tài sản.
Vâng, cảm ơn nhà báo Hà Thắng với những chia sẻ vừa rồi trong podcast Điều bạn quan tâm hôm nay.
Vâng, cảm ơn biên tập viên Trịnh Phương đã cho tôi cùng được trao đổi chương trình hôm nay và cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe.
Thưa quý thính giả, các văn bản pháp luật liên quan đến vấn đề bảo mật thông tin cá nhân, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng đã và đang được cơ quan chức năng dần hoàn thiện, đảm bảo chặt chẽ hơn. Tuy vậy, điều quan trọng là bản thân mỗi người cần nâng cao ý thức tự bảo vệ. Đây là những cách làm cần thiết để phòng ngừa kẻ xấu khai thác thông tin cá nhân của người dân nhằm thực hiện các hành vi phạm pháp. Tới đây, nội dung podcast Điều bạn quan tâm cũng xin được khép lại. Cảm ơn thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.